tham dự cái bí A Di Đà ngày hôm nay. Chúng tôi rất là hân hạnh được có cơ hội đến đây để tham dự cái pháp hội cùng quý vị. Thời gian đã qua rất là trôi qua rất là mau. Chúng tôi đã đó là được vinh dự đến được sư bà mời đến tham dự đến tổ chức mấy cái khóa tu ở chùa An Lạc đã cả năm rồi. Thành ra chúng tôi muốn tỏ lòng biết ơn tri ân sư bà và quý vị đến cùng tu với nhau. Ngày hôm nay là ngày vía Phật A Di Đà, mình nên nói về những cái đó một tí. Trước khi mà nói về Phật A Di Đà thì tôi cũng xin đề cập một cái vài chi tiết kỹ thuật nhỏ một tí. Đã cả năm rồi mình vẫn im lặng không nói gì hết để mình tại chính tôi phải tập cái thiết kế cái tinh kiên nhẫn này. Mình đi nhiễu trật rồi, lúc đầu mình đi nhiễu ra đúng rồi đi xuống, nhưng mà lúc mình đi lúc mình về trở về lại cái chỗ mình thì nó trật. Okay. Thứ nhất khi mình cái pháp đi nhiễu như vậy là cái pháp mà để chúng ta hoạt động một tí cho cái cơ thể mình có tim hoạt động để có máu nó lưu thông. Có ba cái người rất quan trọng khi cái pháp trong cái pháp đi nhiễu này. Thứ nhất là cái người Weino, cái người làm Weino công việc là gì? Gina, các bạn. Người Gina với là cái người gõ mỏ, hai người quan trọng nhất. Người Gina với cái người gõ mỏ là hai người quan trọng tại vì họ điều khiển cái việc đi kinh hành của chúng ta. Thành ra tôi biết là cái nhóm liên trì ngày hôm nay, ngày kỷ niệm của họ ngày hôm nay cả năm rồi đó, họ thường tới chùa đây để xin phép sư bà tu ở chùa An Lạc này. Thì khi mà tổ chức đi mà đi nhiễu như vậy thì cái người Gina với cái người gõ mỏ có thể là cư sĩ. Thì trong trường hợp đặc biệt này thì quý vị có thể đi trước người xuất gia. Cái đó là tại vì theo cái pháp điều khiển nó cần như vậy, chứ không phải vì cái sự thiếu cung kính của người xuất gia. Thành người cư sĩ mà tổ chức những khóa tu như vậy, quý vị cẩn thận nên giảng gì giải thích rõ ràng cho mấy người xuất gia để tránh cái sự hiểu lầm. Tại vì cái quý vị quan trọng một cái pháp đầu tiên quý vị phải học khi mà tới chùa là phải biết cung kính với người xuất gia, biết tôn trọng người xuất gia. Không có lý do nào mà có thể cho phép chúng ta hay quý vị thiếu cái sự cung kính với cái người xuất gia ấy. Ngay những người xuất gia chúng tôi như vậy cũng cần biết cái sự cung kính của cái người mà cao hạ hơn mình. Cái pháp là như vậy, cái pháp mình biết cung kính cái tam bảo, cái người có đạo đức. Quan trọng nhất, quan trọng hơn nữa là mình biết kềm chế cái ngã của mình. Cái ngã mình muốn tôn trọng ai hết thì nghĩ mình là quan trọng nhất. Mình tập cái pháp như vậy. Thành ra nhắc lại là khi trong cái pháp mình đi nhiễu như vậy, người quý vị, người cư sĩ tổ chức cái pháp như vậy thì hai người đi trước đó, hai người Gina với cái người gõ mỏ đó có được phép đi trước người xuất gia để dẫn đường cái phương pháp đi nhiễu. Ai thắc mắc về chuyện này không? Và tôi nhắc lại cái gì, người tại gia đó, người tổ chức khóa tu như vậy tại chùa thì cẩn thận. Có người xuất gia phải tham dự và giảng nghĩa cho họ biết là như vậy, cái pháp như vậy chứ không phải là pháp thiếu cung kính của người xuất gia. Ok, tránh sự hiểu lầm. Sau này có những cái chuyện không tốt. Chuyện thứ nhì, phần thứ nhì là người thứ ba rất quan trọng. Người thứ ba là cái người mà đi về cái chỗ quyết định đi chỗ, về cái chỗ. Thành ra okay. Thì đại khái là khi mà cái người Gina trở về lại cái vị trí mà đánh lên chuông của họ đó. Okay. Thì cái người thứ ba đó okay, thì vẫn đi tiếp, đi nhiều tiếp phía tay trái như thường, tới qua góc bên kia xong tới về chỗ này, đi như thường, xong tới chỗ mình rồi đi vào từ phía tay trái, đi vào cái chỗ mình, nó có trật tự. Okay. Hiểu nghe tôi giảng là hiểu không? Cái đường tiếp tục đi nhiều như thường. Rồi khi mà thấy khi mà Di Đà, người Di Đà để trở về vị trí của người Di Đà thì cái vị cái người mà người thứ ba đó vẫn tiếp tục đi nhiều như là tới gần cái vị trí mình đó, tới cái chỗ cái hàng của mình đó, từ phía tay trái đi vào, từ phía tay trái đi vào, nó có cái thứ tự như vậy, thành theo cái thứ tự lại như vậy. Hiểu tôi nói gì không? Cái pháp như vậy nó có trật tự như vậy đó. anh biết mình không có đi ngược ngược đường với nhau. Thành mình bao giờ trở cái vị bao giờ cũng trở về cái vị trí của mình từ phía hai bên là đi vào và trong. Ok, hiểu rõ ràng không? Cái pháp như vậy thì mình không có lộn xộn. Ai thắc mắc gì về chuyện này không? Ok. À, lúc mà đi về đó thì lúc mà mình đang còn đang luyện thì cái vị để ý lúc mà kết thúc lúc mình còn luyện thì mình trở về vị trí cũ của mình, xong rồi tôi bỏ chuông cũng vẫn ngồi xuống rồi bắt đầu niệm lại. Còn cái cuối cùng thì lúc mà gõ cái chuông này thì bắt đầu cái vị chắp tay lại, cái lúc một lần cuối cùng cái lần mình về chắp tay lại xong đi nhiễu lần cuối cùng thì nó cái gõ cái mỏ cái chuông đều đặn lúc cuối cùng thôi. Ok, nó khác nhau cái xíu thì được. Ai thắc mắc về chuyện này không? Yeah. Có nhiều cái chi tiết nhỏ những vấn đề mà cái gì tôi đề nghị cái việc để ý một cái nhất là thứ nhất đó, là khi mà chúng ta vào cái Phật điện, cái chỗ là chỗ trang nghiêm, cái gì cẩn thận, không nên xả chẳng hạn như không nên bỏ mấy cái chai nước đầy khắp hết tất cả. Mình tới Phật điện mình thấy cái tình nghĩa giữ gìn cái sự trật tự, cái trang nghiêm kiểu như tạo rất nhiều phước, chỉ làm như vậy là đủ phước. Không tốn gì, cái lòng cung kính, cái sự cẩn thận làm trang nghiêm Phật điện của mình là tạo rất nhiều phước, rất nhiều phước. Nó giảm dị chuyện khác nữa đó. Quý vị xin nhắc lại, tôi khuyên quý vị là không nên nằm trong Phật điện. Một hai tháng trước tôi tới đây là nhắc có nói sơ về cái này. Là tôi Phật chúng tôi khuyên quý vị và Phật điện không nên nằm như vậy, quý vị trồng cái nhân sau này thành rắn. Cẩn thận cái chuyện đó, nằm trong Phật điện là quý vị sẽ thành rắn trong tương lai. Lúc trước quý vị cũng biết nhưng còn tha thứ được, giờ biết rồi đừng có làm nữa, chứ tội nó nặng. Tội khi biết rồi mình tiếp tục làm là tội rất là nặng. Tội mình không biết mà làm nó còn nhẹ, nó còn dễ nữa, dễ xóa. Còn tội mình biết mà cố ý làm như vậy khó thành rắn. Và tôi để ý một cái chuyện khác mà tôi hy vọng tôi không có làm thiên lòng, làm Phật lòng cái gì. Tôi để ý cá nhân tôi với tôi cũng từng làm như vậy, thành tôi xin thu tội với quý vị luôn. Trong cái sư vị này, người đàn ông ngồi và xếp cái chân, kéo cái chân lại. Người xứ này thường ta ngồi ta kéo cái chân lại, là cái lịch sử của người xứ này. Người đàn ông làm như vậy. Biết người đàn bà có kéo chân ở đây không? Kéo chân không? Người đàn bà ngồi đó có kéo chân không? Là lâu rồi tôi không để ý, người đàn bà có kéo chân rồi tôi không nhớ nữa. Kéo phía dưới hả? Kéo phía dưới. Ok. Tôi xin nhắc những người đàn ông thôi. Đầu sáng tôi để ý. Những người đàn ông đó, khi mà ngồi trong Phật điện không nên xếp chân, kéo cái chân như vậy. Tại sao như vậy? Anh biết tại sao không nên làm như vậy không? Để cái phương diện văn hóa người Á Châu, cái đó là mình đang thương hạ. Thành như vậy thiếu sự cung kính với Tam Bảo. Quý vị phải nhớ một cái điều căn bản nhất mà quý vị tới chùa, mục tiêu đầu tiên nhất là quý vị tới chùa để làm cái gì? Để tạo phước cho mình. Đừng bỏ cơ hội đó mà tạo phước. Thành tới chùa biết cung kính, biết theo cái phong cách thì làm trang nghiêm chùa thì tự động rất nhiều phước. Thành mong quý vị chú ý tới một tí. Có ai muốn nói gì, có ai có cần muốn cân nhắc về chuyện khác nữa không? Anh sư bà như nói mình nên nói, có còn có quên gì gì nữa không? Ai có ý kiến gì không? Cái pháp mình là pháp không có động, thành không cần quỳ như vậy. Cái lý do chúng ta ngồi nói pháp với nhau này không phải để ngồi mà nghe mà nói vui chơi với nhau đâu, không phải để mà nói và để mà nghe. Thiệt là nó là để giúp quý vị nhập định. Thành quý vị lúc mà nghe pháp, tôi khuyên quý vị chỉ cần
thư giãn.
Ok, cái vị thư giãn. Ok, thư giãn nghĩa là sao? Là mình bỏ mấy cái ưu tư của mình, mình trống cái tâm mình, bớt suy nghĩ. Quý vị chỉ cần thư giãn thôi, chỉ cần bớt suy nghĩ thôi, cần đừng có ngồi đó mong là muốn ông thầy ông sau nói chuyện nó có pháp ngày nay dở chán dễ sợ, lái xe bỏ bao nhiêu thì giờ tới nghe nó pháp cũng có gì vui, cũng có thú vị, chỉ ngồi nghe thôi. Ok, nhớ như vậy, chỉ nghe thôi, không cần biết cần hay dở thì lắng tai nghe, xong rồi mình thư giãn, mình không có suy nghĩ, đó là cách nghe pháp. Ok, hay dở thì đồng cái gì sẽ hiểu sao. Okay. Cái hiểu đối với điểm nó không quan trọng, chỉ cần tập nghe và tập thư giãn và đừng có động đậy. Đừng có nhúc nhích, người đã khó chịu đừng có nhúc nhích như vậy. Để khi cái gì làm như vậy thì thâu thập tự động thâu thập nhiều hơn và dễ nhập định hơn. Không cần cố gắng, không cần làm cái gì hết, chỉ cần thư giãn thôi, chỉ cần đừng có suy nghĩ thôi. Okay. Thành ra lúc mà nghe hỏi câu hỏi thì tôi biết là người Việt Nam thì là thích quỳ đứng đây là nọ để tỏ cung kính, nhưng điều đó không cần thiết. Vì người Hoa như vậy, cái pháp chúng ta tu là để nhập định và để mục tiêu để nhập định, chứ không phải mình câu nề vào cái tướng, cái chất tướng. Thành tôi yêu cầu cái việc khi mà hỏi câu hỏi có những cái thắc mắc, không cần phải đứng lên, không cần phải đứng xuống, không cần phải quỳ lên quỳ xuống. Nếu cái gì mà đi hỏi như vậy, mình chỉ lắng tai xuống, nhất tâm mà hỏi thì có thể tôi thấy hứng thú hơn, mà trả lời có vẻ muốn có vẻ hứng thú hơn. Còn nếu mà tôi thấy một cái gì mà cứ chấp tướng mà làm này làm nọ hoài, tôi thấy tôi nhàn, tôi chán, tôi cũng muốn trả lời, thành ra tôi lười, tôi cũng trả lời. Đừng đứng ngạc nhiên. Mời cô dì sang câu hỏi đi.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính bạch quý chị thầy chủ, xin cảm ơn rất rất. Kính thưa quý vị đồng tu, thành tâm khi cử hành lễ khánh đà Đức Phật A Di Đà, chúng con đều có xin phép để chút thời gian để kỷ niệm sự thành lập của chú Thiên Trì. Năm nay là năm thứ 9 và chương trình thì chúng con được thành lập, và buổi đặc biệt năm nay là cũng tròn một năm chúng con được sự hướng dẫn của thầy. Vì thế để chúng con để kỷ niệm.
Xin lỗi người này, để tôi giảng dịch ra tiếng Anh cho người ta nghe. Cái người Việt mình lịch sự, mình tu, mình dịch tiếng Anh với những người khác, mình nhắn ngôn người khác để cho người ta có thể theo dõi được. Nhưng mình cẩn thận, từ Việt Nam mình ở cái xứ Mỹ này, mình chỉ nói tiếng Việt Nam với nhau thôi, có người mà khóc ngồi đi ngồi nghe họ thì họ rất là khó chịu, có tội. Họ nghĩ là mình thêm thức tin thường người ta, nhất là người ta thiếu tự tin, người ta nghĩ mình nói xấu người ta, mình được khúc khích với nhau, người ta khó chịu.
Chúng con nhớ rằng khi bắt đầu thành lập chương trình với sự quyết định của Di Dưỡng Nghị Dương thì chỉ có hơn 10 người. Bây giờ sau hơn 9 năm liên tục tu hành, chúng con chỉ số kiến thức đã lên đến 120 người và còn nhiều người đang trên những đường bằng miền Trung.
À, như vậy quý vị dọn xuống hình như tên biết chúng tôi Phật điện có 200 người ở chứa được. Phật đã yêu cầu sư bà mua cái chùa khác lớn hơn. Sư bà phải mua chùa khác rồi. Nhiều người quá chơi tu.
Và điều mà chúng con vui mừng nhất là trong một năm nay được thầy từ xa đến thường xuyên hướng dẫn chúng con, và chúng con được có sự tiến bộ hết sức khả quan. Chúng con không dám là có thì giờ đi báo của pháp hội, chúng con chỉ xin phép thầy cho chúng con phát ra bài hát để tất cả có thể đồng ca. Bởi vì bài hát này vừa nói lên cái cảm tưởng vui mừng của chúng con và cũng đồng thời truyền vào
chuyện thầm
tu hành của chúng con trong những năm vừa qua.
Ok, mời cái gì? Mời cái gì phát đi. Bài ca rất là dài, rất là nhiều ý nghĩa. Chắc mấy người bị thầy cái dạy học tiếng Việt vậy, thầy không mở lớp dạy tiếng Việt cho người lưu ý với người Tàu. tôi xin chấp nhận cái này cho mấy người để cho họ nghe thích thú, họ thích họ học học với bài này. Cái bài này biên rất là hay, có rất có rất nhiều ý nghĩa. Mình coi được hát hay chừng nào. Phân tâm lúc mà chúng ta niệm Phật thì chúng ta chỉ niệm Phật, chỉ làm một chuyện thôi, ai thắc mắc gì khác nữa thôi.
Phát triển cái lòng từ bi,
anh quý vị có thể thư giãn mà đừng có lo sợ hết. Mình chỉ tới tu, mình làm mình theo đại chúng thôi, mình làm bất chấp theo đại chúng. Đại chúng làm gì mình làm đấy, người ta làm gì mình làm đấy, đừng có làm khác biệt người ta. Ví dụ đó, nhà nói là tôi mới nhắc lên đây, tôi mới nhắc cái chuyện nhỏ nhỏ cho quý vị thấy. Hai những cái gì đang đi nhiễu đó, hàng người đi nhiễu như vậy mà người ngồi đi trước mình đó, đi hơi chậm đi hơi lẹ, mình đừng có khó chịu, đừng có phiền nào. Hoặc là quý vị không nên người ta đi uống theo cái cong hình chữ S thì quý vị không thích, tại quý vị chỉ biết đứng lại, quý vị chậm lại, quý vị đi cắt ngang qua, như vậy là không phải pháp đại chúng. Đừng có suy nghĩ gì hết. Cái đại chúng có ba người suy nghĩ thôi: người đi ra, người gõ mỏ và cái người đi đò. Còn cái vị trí như sau cũng làm, không suy nghĩ gì hết. Cái vị trí đi theo mà kềm chế cái phiền não của mình, đó là cái pháp tu như vậy. Tại vì thường sự thật như vậy là cái vị mà nhiều đông người như vậy đương nhiên sẽ bị phiền não. Là cái pháp đại chúng, cái pháp khác, cái pháp thường mà chỗ là cái vị tới đây để cái pháp tới chùa, chỉ có tới chùa để làm cái gì? Để bị phiền não. Ai thắc mắc gì không?
Vậy thầy con cũng thắc mắc cái câu gọi là đi nhiễu hay là đi kinh hành, nó khác nhau.
Cái đi nhiễu là quý vị đi nhiễu là đi theo người khác. Còn những đi kinh hành là bình thường đó, nó không có, không cần cái trật tự, có cái thứ tự ở trong, không phải theo đường mình đi. Hai pháp nó khác nhau. Kinh hành là một cái phương pháp mà thiền bằng cách đi bộ, nó chú trọng cái thiền. Còn người đi nhiều là nó khác cái xíu ở chỗ nó đi nhiều một cái pháp đại chúng. Cái đi kinh hành chưa chắc là cái pháp đại chúng, không cần thiết là pháp đại chúng. Chúng tôi chú trọng truyền cái gì một cái pháp rất đặc biệt, đây là pháp đại chúng mà chỉ tôi học được là người Hoa đó. Là làm như tôi đi vào cái chùa Việt Nam, cái việc đứng thôi, cái gì chỉ để mấy thầy mấy cô tụng thôi. Còn mình ở dưới mình làm gì mình biết, mình đứng mình đợi chỉ là tụng xong mình đứng dậy mình đi về. Nói trời, bữa nay thầy cô tụng hay quá trời. Thầy tôi, thầy lại thích bản giác, họ thường thích bản giác, cô họ thường thích bản giác. Tụng, tám tụng rất là hay. Nhưng mà hay hơn là cải lương, cải lương hát bội nữa. Thầy hát rất là hay, thầy rất khánh diện chị đó. Đó là cái pháp người Việt Nam. Cái pháp người Tàu chúng tôi học đó, là quý vị tới để quý vị tham gia chứ không phải ngồi đó mình làm. Cái pháp này là pháp làm, chúng ta không pháp ngồi hay pháp quan sát, chúng ta chỉ làm thôi. Pháp đại chúng này mà ta làm gì mình làm nhé, đừng có suy nghĩ, bước suy nghĩ đi. Tại sao tham gia để làm cái gì? Quý vị tham gia như vậy để phát triển cái định lực cái gì, chứ phải tới đó để mà coi mấy thầy biểu diễn hay mấy cô hát hay. Thành ra trả lời về cái phần đó là tình kinh hành với là đi nhiễu đó. Ta đi nhiễu là một cái cố ý để khiến quý vị làm theo đại chúng. Và khi làm theo đại chúng như vậy sẽ bị khó chịu. Không ai giảng nghĩa quý vị như vậy đâu. Tại tôi học cho người Tàu tôi hiểu như vậy. Tôi cũng giảng nghĩa quý vị nghe cho người Tàu, tôi chắc quý vị chắc chắn người Tàu không có hiểu đâu. Thành lớn người Tàu không hiểu cái pháp này đâu. Tôi giảng cho quý vị biết, tại vì người Việt Nam có cái hay là mình học xong rồi mình hiểu được rồi, xong mình làm hay hơn người ta. Ok. Và bây giờ như tôi hiểu cái pháp này, tôi nghĩ người Hoa người ta tu, người ta không hiểu cái pháp này thôi. Tôi giảng cái gì nha, là cái đại chúng, pháp đại chúng là cố ý để quý vị tới tham dự để bị phiền não. Người nào người Việt quý vị tới giảng như người Tàu nghe, tại sao cái pháp đại chúng phải làm như vậy? Mình tới tham dự cái đại hội, cái pháp hội để mình bị phiền não. Tôi biết là rất nhiều người nghe tôi thầy giảng như vậy rất là thất vọng, nói rằng những thầy xong mình tu xong mình chán gì đấy. Oh. trả lời, đợi tí trả lời được không? Ok, muốn nói xong cái phiền não ha, đợi tí xíu nha. Rồi tôi trả lời cái đó xong. Thì mình nghe hiểu không? Cái này đi ngược lại cách suy nghĩ thông thường của mỗi người. Ok, mình cầu cái phiền não, phát đại chúng là phát cầu phiền não, nó không có tránh cái phiền não. Pháp là pháp tránh phiền não. Cái nghĩ các ta sư nói rất nhiều thầy nhiều cô chủ trương là nên tu là mình tránh cái phiền não. Thì họ khuyên nhiều người ở nhà tự tu một mình. Tự tu một mình như vậy, tự tu một mình nó lợi chỗ này nè. Cái lợi tu ở nhà là mình bớt phiền não hơn nhiều, mình không cần phải bị đụng chạm người khác. Ok, à, vì như vậy thì bớt ít đụng chạm người ta, tu ở nhà một mình thôi thì bớt phiền não và mình có những cái tự chủ hơn. Ok, và cái hỷ lạc nó đều đều, cái lợi rất là lớn lao. Để làm như vậy nó có một cái sơ khuyết, nó đài sơ khuyết mà quý vị cũng biết. Ích kỷ, tại sao ích kỷ? Quý vị thích làm chủ, tôi thích làm theo ý tôi thôi, không theo ý tôi không làm. Ta nghĩ là sao? Càng tu càng ngày càng ngã nó càng lớn ra, đó là cái khuyết điểm nó lớn không thể được, cái tai hại rất là tai hại. Còn tu, mình tu mà đúng thì thằng này ngã mà nó cần mớ. Mà tu mà trầm thằng ngày ngã mà nó cần lớn, nó cần cứng độ. Nói không nghe, thằng ngày mình cần bị kẹt, mọi người biết mình bị kẹt. Có một cái tai hại khác, những người mà khuyến khích cho bị tu mình ở nhà. Nhưng mà tôi biết rất nhiều người tu ở nhà có công phu tu đúng không em? Mình tới nhà nhìn mặt người ta thấy mặt sướng, mặt nó đờ, không biết đâu đó. Anh thấy mấy người đó tôi thấy hay, sợ người ta sướng, như sợ người ta có cái hỷ lạc trọng lắm. Nhưng ngược lại tôi thấy người ta cũng tu hơi lo. Anh bị kẹt mà không biết. Kẹt vào cái gì? Kẹt vào cái lạc. Tham cái lạc. Càng tu càng tham. Càng tu càng đòi sướng. Là trật đường rồi. Quý vị phải để ý cái chuyện này. Tu một mình nó có cái tai hại rất lớn lao, là càng ngày mình càng sướng, càng có cái nhập được cái lạc, cái thiền lạc, càng ngày mình càng mê nó, càng tham nó, càng đòi nó, càng ngày càng kẹt, càng ngày càng ngã nó càng mạnh. Tai hại không thể được mà không biết. Nói không nghe nữa. Tới chùa làm gì? Tôi tới gặp cái chùa toàn phiền não, còn tôi ở nhà tôi sướng hơn nè. Liên trì làm cái gì? Liên trì mà có vui gì đó? Tới đây toàn là ca hát rồi đi rồi đi rồi này nọ, đóng chật chội này nọ không. Tôi ở nhà mình tôi thoải mái, tôi sung sướng, tôi không có bị phiền não gì hết. Tới đây toàn là phiền não thôi. Người đang bị kẹt, cái người đó, tôi nói cái gì nghe, cái người đang tu như vậy khó mà đắc vãng sanh giải sự. Nói trước khi mình nghe, tôi thì xin lỗi, tôi động chào rất nhiều người đó. Tại biết rất nhiều người tu, người nhà tu như vậy, nhiều thầy, nhiều cô khuyên mình đi tu như vậy. Cái đó là pháp tiểu thừa. Nhưng người thầy đại thừa không bao giờ khuyên cái việc tu của mình, cái việc chưa đủ trình độ để mình tu là cần đại chúng. Cái đại chúng giúp cái việc xây cái nền tảng để mà nhập định. Cái việc ở một mình không biết sao, cho nên là cần cái sự hướng dẫn để xây cái nền móng, nó nhập định được, nó đắc được cái nền Phật tam muội. Chứ còn tự nghĩ một mình tu, mình cứ mình tu mình sướng, mình tu niệm Phật sướng thấy mồ, là cái người đó đang kẹt, mà không biết mình đang kẹt, là cứng, càng ngày càng kẹt, càng ngày không chịu ra được, cái tai hại như vậy. Ngược lại cái pháp môn tịnh độ, pháp môn tịnh độ không phải là để cái vị sướng, pháp môn tịnh độ để cái vị tiến bộ và cái vị đắc định, hoặc là được cái phẩm vị nó cao hơn. Chứ còn sướng làm cái gì? Còn tham sướng làm cái gì? Tốt trật cũng không biết. Gặp nhiều người quá mà nói họ không tin thì mình cũng chịu thôi, kệ họ, kẹt họ luân hồi mỗi nào họ chừng nào ngày đó họ nhớ họ hiểu được thì họ thoát được, họ mới hiểu được mấy cái người đó phản sanh được. Tu trật trật pháp môn, tu trật đường, cái phương pháp một cái gì mà những người mà phần lớn những người mà ở nhà mà tu niệm Phật đó thì các cái pháp môn đó, pháp môn niệm Phật tiểu thừa, pháp môn niệm Phật đại thừa, thành thật nói cho gì đó. Ok, không nên ở nhà niệm Phật, nó thẳng cái gì đó, lo tới đại chúng mà tu đi. Mình tu một mình chỉ tu một mình khi ông thầy cho phép mình, chứ mình tự động tu, tự tiện tu một mình. Ông thầy quyết định lúc nào mình nên tu một mình, cái gì không nên quyết định. Ok, có ai không đồng ý không? Thầy chỉ nói thôi, đừng có tin. Ok, ông nói về kệ ông. Đó, cái phiền não, phát phiền não nó quan trọng cho đó. Đó là khi cái gì tới, nhưng mình bị phiền não như vậy đó. Cái phiền não đó, nó cảnh nó, một cái công dụng nó là cản trở cái gì bị kẹt vào ngã tham sướng tham lạc. Đó là đúng đường đó, cái pháp đúng đường là cái ngã mình nó không được, càng ngày nó càng mạnh. Cái pháp mà càng ngày cái gì cái ngã cái gì càng mạnh, càng biết càng tin mình, tự tin mình là cái pháp thật đường đó. Cảnh cáo một cái người này lần cuối cùng, tôi nói cái gì tu trình độ còn thấp quá, mình cứ nghĩ là mình đúng, không một chịu nghe lời nữa, cái vị đang trật được. Nếu như vậy thì nên đừng có tu nữa, tại cái vị đang đang bị kẹt, đang vào cái cảnh giới tai hại, rất tai hại, cái vị chưa đủ sức. Alright, ai thắc mắc gì nữa? Ok, có nhiều cái pháp đại chúng hay sợ, nên cái vị phải kiên nhẫn từ từ để giảm tiếp. Tôi tin cái pháp đại chúng là cái pháp tu hành tuyệt vời. Từ từ mình sẽ nói thêm nữa. Ok, à bây giờ có câu hỏi. Ôi 10 giờ rưỡi rồi, chắc bữa nay mình phải nói văn tắc, hay là mình đợi chiều, hay là chiều nói chuyện được không, hay là mình hay là chiều không có trở lại nữa, chiều mình tiếp tục nha. Không ai về phải không? Thành câu hỏi mình chiều mình trả lời được không? Tại mình hết giờ rồi, tôi xin lỗi. Bây giờ 10 giờ rưỡi rồi, theo chương trình là 10:20 mình phải làm lễ, là có mấy cái lễ cầu an với này nọ, mình phải lo giúp đỡ người ta một tí. Nếu mà mình nói nhiều quá thì mình không, mình ví dụ chỉ giờ mà làm cái pháp kia thì giúp đỡ chúng sanh, mình hy sinh một tí chỉ có chiều nhé, kiên nhẫn nữa thôi nhé. Ok, bây giờ chúng ta đi thẳng vào.